Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 2 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Nằm trong các hoạt động tình nguyện mùa đông năm 2017-2018, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cùng các đơn vị đoàn trực thuộc tổ chức chương trình Đông ấm số 2 tại xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.
Không chỉ được biết đến là một học sinh giỏi xuất sắc, em Hồ Diễm Quỳnh, học sinh lớp 9A3 trường Trung học cơ sở Túc Duyên, còn là một liên đội trưởng có nhiều thành tích trong phong trào đội của nhà trường. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thông tin từ phía Kho bạc Nhà nước tỉnh và thành phố Thái Nguyên, trung bình mỗi tháng hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh xử lý khoảng 33.000 hồ sơ, thì trong tháng 12 năm 2017, số lượng hồ sơ đã lên tới gần 50.000. Càng vào những ngày cuối năm, số hồ sơ càng tăng lên, có ngày lên tới trên 5.800 hồ sơ, nhiều gấp 4 lần so với ngày thường. Tỷ lệ thuận với số hồ sơ chứng từ, lượng vốn thanh toán cũng tăng từ mức trung bình 60 tỷ đồng một ngày lên khoảng 160 đến 200 tỷ đồng một ngày. Đối với ngành thuế, mặc dù so với dự toán được giao đầu năm thì chỉ đến cuối quý 3, số thu ngân sách do ngành này quản lý đã vượt kế hoạch được giao. Tuy nhiên, với mục tiêu đạt số thu trên 9.500 tỷ đồng, vượt khoảng 2.750 tỷ đồng, tương ứng tăng 41% so với dự toán. Nên trong quý 4, đặc biệt là tháng 12, Cục Thuế tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường các nguồn thu. Với vai trò là tham mưu trưởng về việc cân đối thu chi ngân sách trên địa bàn, những ngày này Sở Tài chính đang tiếp tục tăng cường, thực hiện theo dõi sát sao số thu ngân sách hàng ngày, kịp thời phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện giải pháp phấn đấu thu ngân sách vượt mức đã được tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua. Đặc biệt, năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện luật ngân sách nhà nước năm 2015, nên ngay từ đầu năm, Sở đã tham mưu tổ chức điều hành quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hướng dẫn các đơn vị địa phương chủ động, tích cực trong việc thực hiện dự toán chi ngân sách được giao. Do vậy, thời điểm cuối năm đã tránh được áp lực giải ngân các nguồn vốn. Về phía Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cho hay, lượng giao dịch của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong tháng 12 năm 2017 tăng khoảng 30-300%. Cũng bởi vậy, khối lượng công việc của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tăng theo. Nếu như những tháng trước, doanh số thu chi tiền mặt của đơn vị khoảng 100 tỷ đồng một ngày, thì dịp này có hôm lên tới trên 700 tỷ đồng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước tỉnh luôn phải tăng cường thanh toán cung ứng liền mặt và hoạt động giám sát để đảm bảo khả năng thanh toán, cũng như kịp thời xử lý những tình huống có thể phát sinh. Năm 2017 tiếp tục là năm các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Điều này có tác động tích cực không nhỏ đến việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Theo báo cáo nhanh của bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2018, trong 3 ngày phục vụ, từ chiều ngày 29 tháng 12 đến hết ngày 1 tháng 1, bến đã tăng cường thêm 14 chuyến xe để phục vụ nhân dân đi lại, đảm bảo không để tình trạng ùn đọng hành khách tại bến. Theo đó, lượng khách tập trung đi lại nhiều vào chiều 29 tháng 12 với 484 chuyến xe xuất bến, hơn 5.600 hành khách đi xe tại bến và ngày 1 tháng 1 với 470 chuyến xe xuất bến, gần 5.500 hành khách đi xe tại bến, tập trung ở các tuyến Thái Nguyên đi huyện Định Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Cao Bằng. Ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc Bến xe khách Trung tâm Thành phố, Trưởng phòng Kế hoạch Điều độ cho biết, do thời gian nghỉ Tết ngắn ngày nên lượt khách đi lại không cao. Trong 3 ngày có 14 chuyến xe được tăng cường với 440 lượt khách tăng thêm, an ninh trật tự tại bến được đảm bảo, không có tình trạng hành khách xen lấn xô đẩy. Các nhà xe cam kết không tăng giá vé, bán giá theo giá niêm yết.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong kế hoạch tình nguyện mùa đông năm 2017-2018, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cùng với các đơn vị đoàn trực thuộc đã tổ chức chương trình Đông ấm số 2 tại xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Là một địa phương giàu truyền thống cách mạng của huyện Chi Lăng, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của cán bộ và nhân dân, xã Chiến Thắng đã phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, do xuất phát điểm là một xã thuần nông, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, kinh tế phát triển không đồng đều, trình độ dân trí thấp, giao thông đi lại chưa thuận tiện, do đó xã vẫn là địa phương đặc biệt khó khăn của huyện, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao trên 65%. Tại chương trình tình nguyện, Thành đoàn Thái Nguyên đã dành tặng 20 suất quà trị giá 350.000 đồng cho 20 hộ gia đình chính sách trên địa bàn, tặng 30 suất học bổng trị giá 300.000 đồng cùng vở viết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 50 bộ áo rét, 30 bộ áo nỉ cho các em đoàn viên và các em là học sinh trường trung học cơ sở và trường tiểu học Chiến Thắng, tặng đoàn thanh niên xã một bộ máy vi tính, khánh thành tuyến đường thắp sáng làng quê có chiều dài 1 km với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng. Trong chương trình cũng đã có gần 200 người dân thuộc các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được các y bác sĩ của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí. Xúc động trước sự nhiệt tình của các y bác sĩ trong đoàn, bà Long Thị Tiến ở thôn Nà Tình, xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
Bà thấy các bác sĩ làm rất nhiệt tình và vui vẻ, rất cảm ơn. Rồi các bác sĩ rất thương người già, rất tốt đẹp. Đưa đến lấy thuốc rồi phát thuốc cho bà, được thuốc về bà thấy vui mừng lắm.
Ngoài việc chẩn đoán ban đầu triệu chứng lâm sàng ở một số loại bệnh, các bác sĩ còn tư vấn cho người dân những kiến thức y tế cơ bản, giúp người dân nâng cao ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe của mình và gia đình để phòng tránh các loại bệnh phổ biến thường gặp. Tại chương trình còn một số các hoạt động khác như giao lưu văn nghệ, tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ và bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nói về hoạt động của đoàn, anh Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017 và xuân tình nguyện năm 2018, thì Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức 3 chương trình đông ấm và phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức 5 chương trình xuân. Và ngày 14 tháng 1 năm 2018, thì Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình ca nhạc Không để ai bị bỏ lại phía sau và chương trình hội chợ gây quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Và tại chương trình thì toàn bộ cái số tiền quyên góp được và số vật quà, vật chất quyên góp được tại chương trình thì sẽ hai đơn vị sẽ phối hợp và tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi và thanh niên công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây cho đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.
Mặc dù diễn ra trong thời tiết mưa rét, song chương trình đông ấm số 2 đã thành công tốt đẹp, không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ và nhân dân xã Chiến Thắng, mà đây còn là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tương thân tương ái của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, chung sức giúp đỡ các em nhỏ và nhân dân các địa phương còn nhiều khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Tính đến hết năm 2017, Hội Phụ Nữ Phường Tân Lập có trên 1.300 hội viên, trong đó số hội viên là hộ nghèo chiếm 2,13%. Theo ghi nhận, thời gian qua trên địa bàn phường thu hút nhiều dự án đầu tư xây dựng, nên diện tích đất nông nghiệp dần bị thu hẹp, trẻ em chuyển đổi từ kinh tế nông nghiệp sang sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ. Theo đó, để giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế, Hội Phụ Nữ Phường đã và đang duy trì thực hiện tốt 3 nguồn quỹ với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng cho 387 lượt chị em vay vốn, gồm Quỹ Tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ Tổ chức Tài chính Vimo trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương Tim và Quỹ Tiền gửi Tiết kiệm. Bà Đặng Thị Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ Phường Tân Lập cho biết, đối với Quỹ Tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, hội đã duy trì nguồn vốn hơn 2 tỷ đồng ở 5 chương trình cho vay là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm và học sinh sinh viên. Đối với quỹ tim, hội đã giải ngân được trên 920 triệu đồng, triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với nguồn vốn 100 triệu đồng và nguồn quỹ tiết kiệm từ các chi tổ gần 300 triệu đồng. Do đó năm qua đã có 3 hội viên là chủ hộ và 11 gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo.
Trong năm 2018, hộ sẽ tiếp tục triển khai đến chị em có nhu cầu vay vốn trên địa bàn phường, làm thế nào để giúp chị em tiếp cận được nguồn vốn giải quyết việc làm, nguồn vốn quỹ tim để giúp chị em xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Năm 2018, Hội Phụ Nữ Phường Tân Lập phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5% xuống còn 1,5%, đồng thời duy trì tốt các nguồn vốn vay giúp chị em phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo một cách bền vững. Theo thống kê của Công an thành phố Thái Nguyên, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Để đạt được kết quả trên, trước và trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng khác đã tăng cường lực lượng, phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tình hình an toàn giao thông trên địa bàn, tăng cường các điểm chốt phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các ngã ba, ngã tư, các điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, thành lập nhiều tổ tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các lỗi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao như có nồng độ cồn vượt mức cho phép, không tuân thủ tín hiệu đèn, không đi đúng phần đường, làn đường, v.v. Cụ thể, cảnh sát giao thông Công an thành phố đã xử lý gần 150 trường hợp xe mô tô, ô tô vi phạm luật giao thông đường bộ với các lỗi vi phạm chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4 người, không chấp hành tín hiệu đèn. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2018, để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng Công an thành phố tiếp tục tăng cường nhiều hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, đồng thời tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến đông đảo người dân, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật khi tham gia giao thông của người dân trên địa bàn.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Kính chào quý vị và các bạn Thanh Thiếu Nhi, thành phố Thái Nguyên. Một tháng trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Chuyên mục hôm nay cũng là chuyên mục khởi đầu cho một năm mới, năm 2018. Nhân dịp này, những người làm chương trình xin kính chúc quý thính giả nghe đài một năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc các bạn Thanh Thiếu Nhi tiếp tục cống hiến sức trẻ để xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, giàu đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn lời tâm sự chân thành của một sao đỏ của trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên qua tiểu mục Chúng em là đội viên. Tiếp đó là bài viết về tấm gương liên đội trưởng tiêu biểu xuất sắc của trường trung học cơ sở Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, Hồ Diễm Quỳnh trong tiểu mục Chúng em tiếp bước lên đoàn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Chúng em là đội viên.
Xin chào các quý vị thính giả, chào các bạn đội viên thiếu nhi thân mến. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Phí Anh Vũ, học sinh của lớp 5A, trường tiểu học Đội Cấn. Mình là một sao đỏ được phân công theo dõi ở lớp 5E. Hôm nay, mình xin được chia sẻ công việc một ngày của sao đỏ diễn ra như thế nào nhé. Buổi sáng thì mình thường dậy sớm hơn các bạn khác. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, mình sẽ đến trường vào lúc 7 giờ hàng ngày. Và công việc đầu tiên khi đến trường của mình là mang theo sổ đi kiểm tra vệ sinh lớp được phân công theo dõi, nhắc nhở các bạn giữ vệ sinh lớp học và vệ sinh chung của nhà trường. Và sau đó mình qua nhà để xe của học sinh và kiểm tra vị trí của các xe ở các lớp đã xếp ngay ngắn, thẳng hàng và đúng ô quy định chưa. Rồi tiếp theo, mình dạo một vòng quanh trường để hướng dẫn các em lớp 1, 2, 3 chăm sóc các bồn hoa cây cảnh và nhắc nhở những bạn xả rác ra sân trường, những bạn mà nói tục, những bạn mua đồ ăn không đảm bảo vệ sinh. Khi trống báo vào sinh hoạt 15 phút đầu giờ, mình phải đôn đốc các bạn xếp hàng thật nhanh nhẹn, ngay ngắn, nghiêm túc, đồng thời theo dõi các bạn đi học không đúng giờ. Sau khi cả lớp ngồi ngay ngắn, công việc tiếp theo của mình là sẽ phải kiểm tra vệ sinh cá nhân của các bạn như trang phục đã gọn gàng, sạch sẽ chưa, đầu tóc, móng tay, khăn đỏ có đúng quy định không. Còn bạn nào thì quên sách vở, đồ dùng học tập thì mình cần phải nhắc nhở và ghi vào sổ theo dõi. Bên cạnh đó, mình phải kiểm tra cả việc sắp xếp bàn ghế đã ngay ngắn, thẳng hàng chưa. Nhưng đối với các em lớp 1, 2 còn nhỏ, mình thường giúp các em sắp xếp sách vở và đồ dùng sao cho khoa học. Mình phải dạy các em đọc báo, dạy hát cho các em trong 15 phút đầu giờ. Khi trống báo vào tiết 1, mình tạm biệt các bạn và trở về lớp tham gia vào giờ học chính khóa như thường ngày. Sau 3 tiết học là một khoảng thời gian ra chơi. Lúc này, mình lại tiếp tục công việc của một sao đỏ. Đó là kiểm tra các hoạt động giữa giờ như tập thể dục, múa hát tập thể đã nghiêm túc, đều và đẹp không, kiểm tra việc tiết kiệm điện của các lớp. Khi ra khỏi lớp đã tắt quạt, tắt điện chưa? Ra chơi các bạn có biết giữ gìn tài sản chung của nhà trường không? Nếu mà có, bạn vẽ bẩn lên tường, vẽ lên bàn ghế, hoặc là hái hoa, bẻ cành, dẫm lên bồn hoa cây cảnh. Và các bạn và có một số bạn chơi những trò chơi nguy hiểm, làm hỏng các bảng biểu thư viện thân thiện, hay chạy ra ngoài cổng trường, thì mình phải cần ngăn chặn, nhắc nhở và ghi vào sổ theo dõi. Khi tan học, mình thường nán lại để kiểm tra việc xếp hàng ra về của các lớp, việc sắp xếp bàn ghế và vệ sinh lớp học, tắt quạt, tắt điện trước khi ra về. Sau mỗi ngày học, mình thường dành ra 10 phút để tổng hợp điểm thi đua. Cho đến thứ 6 hàng tuần, mình và các bạn sao đỏ khác nộp lại kết quả theo dõi trong một tuần cho cô giáo tổng phụ trách. Công việc của một sao đỏ đối với mình không quá khó, nhưng đòi hỏi mình luôn phải gương mẫu và phải làm việc có trách nhiệm cao, công minh rõ ràng. Mình cảm thấy rất vui khi được giao công việc này. Mình đã đóng góp một phần trong công việc giữ gìn môi trường học tập lành mạnh, nề nếp, kỷ cương của nhà trường. Và mình hy vọng qua tâm sự vừa rồi của mình, các bạn sẽ hiểu hơn về công việc của một sao đỏ.
Qua phần kể chuyện của bạn Phí Anh Vũ, sao đỏ phụ trách lớp 5E trường tiểu học Đội Cấn, thì chắc chắn chúng ta đã hiểu hơn về công việc hàng ngày của một sao đỏ. Không chỉ có các bạn sao đỏ vất vả như thế đâu các bạn ạ, mà những bạn phụ trách sao đỏ cũng rất tất bật với công việc của mình đấy. Và sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về công việc cũng như nhiệm vụ cụ thể của các sao đỏ và phụ trách sao trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên các bạn nhé.
Khi tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ vào lớp cũng là lúc các sao đỏ và phụ trách sao lại cùng thực hiện nhiệm vụ của mình tại các chi đội. Trong khi cả lớp ôn bài 15 phút đầu giờ, thì sao đỏ vẫn phải đi lòng vòng các hành lang để kiểm tra xem có đội viên nào chưa vào lớp hay đi học muộn. Ngoài việc theo dõi chấm điểm nền nếp sinh hoạt của học sinh toàn trường và những ghi nhận này là cơ sở để đánh giá thi đua của từng lớp. Trong thời gian 15 phút đầu giờ, các sao đỏ đã thực hiện nhiệm vụ theo từng chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động liên quan đến vấn đề an toàn giao thông, dạy nói lời hay, ý đẹp, dạy hát, v.v. Năm học 2017-2018, Liên đội Trường Tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên đã thành lập đội sao đỏ gồm 45 em đội viên ưu tú và 140 em phụ trách sao có trách nhiệm cùng với cô giáo tổng phụ trách đội theo dõi các hoạt động về nền nếp cũng như học tập của các chi đội và lớp nhi đồng. Những em được chọn vào đội sao đỏ đều là học sinh các khối 4, khối 5 và là những học sinh gương mẫu, học giỏi của mỗi lớp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các em luôn phải đi sớm về muộn vì phải theo dõi tình hình các bạn. Đặc biệt trong quá trình hoạt động, các phụ trách sao của nhà trường luôn chủ động đề xuất tổ chức các chương trình hoạt động ngoại khóa, tạo điều kiện để các đội viên tham gia sinh hoạt. Cô Nguyễn Thị Nguyệt Anh, tổng phụ trách đội trường tiểu học Đội Cấn chia sẻ.
Đối với đội ngũ phụ trách đội ở trường cũng như là các em thiếu nhi thì rất là tích cực tham gia các hoạt động, đặc biệt là đội sao đỏ thì duy trì cái nền nếp chung của nhà trường. Mỗi bạn đều rất là tích cực và có trách nhiệm cao trong công việc được giao.
Theo lịch hoạt động và giờ ra chơi sang thứ 6 hàng tuần, đội sao đỏ tiến hành giao ban và nhận xét, đánh giá các hoạt động của từng lớp, từng chi đội trong tuần để các bạn học sinh thực hiện tốt hơn trong tuần tiếp theo. Em Lê Minh Nguyệt, học sinh lớp 5H, phụ trách sao của nhà trường chia sẻ.
Chào em, được biết em là một phụ trách sao rất là tốt. Vậy thì em có thể chia sẻ một chút là cái công việc của phụ trách sao có vất vả với em không?
Em thưa cô là em thấy công việc phụ trách sao này thì không quá khó khăn với em.
Thế trong quá trình mà tổ chức các hoạt động cho các đội viên của trường ấy, thì em cảm thấy cái công việc gì là khó khăn nhất đối với mình?
Em thưa cô là em thấy khó khăn nhất là chúng ta phải giữ cho các em bình tĩnh để hoạt động đó có ý nghĩa.
Thế có bao giờ mà khi mà em bảo các bạn đội viên là giữ trật tự hoặc là cùng nhau thực hiện chung một cái hoạt động nào đó, các bạn không nghe thì em sẽ làm như thế nào nhỉ?
Có một số bạn không nghe lời nhưng mà em đã cố gắng để làm cho các bạn hòa đồng với nhau trở lại và tiếp tục buổi hoạt động.
Cô cảm ơn em, chúc cho em là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hơn nữa nhé.
Với lòng nhiệt tình và trách nhiệm, các đội viên trong đội sao đỏ đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện tốt hơn phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực trong nhà trường.
Tiểu mục chúng em tiến bước lên đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Em Hồ Diễm Quỳnh hiện là học sinh lớp 9A3, liên đội trường Trung học cơ sở Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, không chỉ được biết đến là một học sinh giỏi xuất sắc mà còn là một liên đội trưởng có nhiều thành tích trong phong trào đội của nhà trường. Quỳnh cũng là một người có năng lực chỉ huy, luôn được các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong trường tin yêu quý mến, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Lần đầu gặp gỡ và trò chuyện, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên về tinh thần cởi mở cùng nét vô tư hồn nhiên. Quỳnh đã chia sẻ với chúng tôi về công việc hiện tại của một liên đội trưởng.
Chào em, được biết em là một liên đội trưởng rất là xuất sắc của nhà trường. Vậy thì em có thể chia sẻ một chút ít về những công việc hàng ngày mà em thường xuyên làm với tư cách là một liên đội trưởng.
Với tư cách là một liên đội trưởng thì em cố gắng hết mình để giúp các bạn trong mọi công tác hoạt động của đội. Em thường tới phòng đội để nghe những công việc được giao từ cô tổng phụ trách. Ví dụ như cô tuyên truyền tới em một hoạt động nào đó và em giúp cô truyền đạt lại những lời đó tới các chi đội trưởng để giúp các bạn triển khai với lớp của mình. Em còn tiếp thu những gì mà em học tập được từ các thầy cô giáo và sau đó truyền đạt tới tất cả các bạn chi đội trưởng để các bạn về triển khai cho lớp của mình.
Trong quá trình mà làm liên đội trưởng thì em thấy có vất vả không?
Công việc của một liên đội trưởng nó cũng không quá khó khăn đối với em. Và em không cố gắng từng ngày để thay đổi bản thân mình nhiều hơn và cố gắng phát triển, tìm tòi những điều hay ý lạ từ các tất cả các thầy cô giáo và bạn bè xung quanh và phấn đấu để trở thành một tấm gương tốt cho các bạn noi theo.
Sau những chia sẻ về nhiệm vụ của một liên đội trưởng, Quỳnh còn chia sẻ khá nhiều về việc học tập của mình. Nói về bí quyết học tập của mình, Quỳnh khiêm tốn bày tỏ: em thích nhất là môn tiếng Anh. Để học tốt môn tiếng Anh, em thường lên mạng để tải tài liệu về học thêm, nhưng không quên kiến thức nền tảng từ sách giáo khoa, kiến thức từ các sách nâng cao. Đây mới là tài liệu vững chắc nhất để củng cố kiến thức cho mình. Ngoài những kiến thức do thầy cô hướng dẫn trên lớp, Quỳnh thường sưu tầm thêm các bài tập tiếng Anh từ nhiều nguồn khác nhau để tìm ra phương pháp giải cho mình, rồi sau đó tăng dần cấp độ từ dễ đến khó. Bài nào không hiểu thì trao đổi thêm với các thầy cô. Sau những lần như vậy, em tự rút ra cho mình kinh nghiệm để lần sau thực hành tốt hơn. Đó không chỉ là những tâm sự chân thành, mộc mạc mà còn là điều khiến nhiều bạn cùng trường, cùng lớp học tập và noi theo. Em Nguyễn Thị Vân Lam, học sinh trường Trung học cơ sở Túc Duyên chia sẻ: Quỳnh là người bạn tốt của chúng em, bạn ấy không chỉ học giỏi mà còn hay giúp đỡ những bạn trong lớp cùng phấn đấu vươn lên trong học tập. Và qua đó chúng em được học hỏi từ bạn ấy rất nhiều điều hay. Ngoài việc gương mẫu trong học tập, bạn ấy còn là một liên đội trường giỏi, hoạt bát và luôn gương mẫu trong các hoạt động của liên đội và nhà trường đề ra.
Bạn Hồ Diễm Quỳnh là một bạn liên đội trưởng xuất sắc về tất cả mọi mặt. Bạn rất là tích cực trong phong trào thi đua ở nhà trường. Trong phong trào của đội thì bạn hay trao đổi với các bạn đội viên để các bạn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Giờ ra chơi thì bạn có thể ngồi lại và bạn chỉ bảo cho từng cách như là tháo nút trại hoặc là những gì bạn học được từ các cô.
Trong công tác đội, Quỳnh là liên đội trưởng năng động, nhiệt tình, sáng tạo trong các hoạt động đội. Lúc nào em cũng chủ động nhắc nhở các bạn đội viên trong liên đội luôn tích cực phát huy phong trào học tập, giữ vững nề nếp, chăm sóc bảo vệ các công trình trong trường học. Đồng thời tích cực động viên đội viên trong liên đội nhà trường tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường tổ chức. Trao đổi với Quỳnh, chúng tôi hiểu thêm công việc của một liên đội trưởng cũng khá vất vả. Sáng nào Quỳnh cũng phải đến trường sớm hơn các bạn để theo dõi lịch giao nhiệm vụ của tổng phụ trách đội. Sau đó tổng hợp lại để phân công công việc cụ thể cho các đội viên trưởng của các lớp. Riêng thứ hai đầu tuần, em phải đến sớm hơn thường ngày để phân công nhiệm vụ cho lớp trực tuần chuẩn bị cờ, trống để thực hiện nghi lễ chào cờ. Ngày nào cũng vậy, nên lâu dần Quỳnh cảm thấy quen và yêu thích công việc của mình hơn. Nhận xét về học trò của mình, cô giáo Bùi Thị Hương Sen, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 tự hào: Quỳnh là một học sinh chăm ngoan và học tốt tất cả các môn, đặc biệt là các môn tự nhiên. Ngoài ra, em còn là một học sinh gương mẫu và tham gia các phong trào đội rất năng nổ, nhiệt tình, luôn được bạn bè quý mến. Trong 4 năm học, từ lớp 6 đến lớp 8, em đều là học sinh giỏi xuất sắc và đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.
Em Hồ Diễm Quỳnh là một học sinh giỏi, học đều tất cả các môn. Trong công tác về đội và cũng là chi đội trưởng của lớp thì em luôn luôn hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình. Ví dụ như là đợt vừa rồi thi hội thi nghi thức đội, chỉ huy đội giỏi thì em cũng chỉ huy đội rất là tốt và đạt kết quả rất là cao. Trong cách giao tiếp với thầy cô giáo thì em ứng xử rất là tốt, rất là ngoan, lễ phép với thầy cô giáo. Khi mà giao tiếp với bạn bè thì cũng hòa nhã với bạn bè.
Ý thức được vai trò của mình, được sự giúp đỡ của cô tổng phụ trách, Quỳnh đã tích cực chủ động cùng ban chỉ huy liên đội tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên và phát động các phong trào gắn với công tác đội như đôi bạn cùng tiến, ủng hộ giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn, triển khai cuộc thi viết thư UPV tới tất cả bạn đội viên, tuyên truyền về cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Thái Nguyên trong mắt trẻ thơ, v.v. Điều đáng nói, trong gần 4 năm học, từ lớp 6 đến lớp 9, và với cương vị là liên đội trưởng liên tục trong 4 năm học của nhà trường, Quỳnh luôn phát huy vai trò xung kích, tuyên truyền, vận động các bạn đội viên thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện, đồng thời khuyến khích các bạn đội viên trong liên đội tích cực tham gia các hoạt động do liên đội và ngành giáo dục tổ chức. Các buổi sinh hoạt ngoài giờ được Quỳnh tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo các bạn đội viên tham gia với các trò chơi tập thể như đá cầu, nhảy dây, chơi ô ăn quan, tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng. Cô giáo Hoàng Thị Nguyệt, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Túc Duyên cho biết.
Với em Quỳnh thì liên đội trưởng của trường em 3 năm đều được các bạn tín nhiệm là bầu làm liên đội trưởng. Các hoạt động của đội thì em cũng nhiệt tình tham gia và đặc biệt là có rất nhiều năng khiếu trong bộ môn nghệ thuật. Tất cả các hoạt động về văn nghệ cũng như thể thao của trường thì em đều tham gia và đạt hiệu quả cao. Và đặc biệt đó là cái hoạt động đội em rất là yêu thích. Em thường xuyên là cùng với tổng phụ trách, cùng ban chủ huy liên đội là hướng dẫn các em học sinh mới của khối 6 về nghi thức đội, từ trống này cho đến nghi thức trong các 15 phút đầu giờ. Thì dưới sự hướng dẫn của cô tổng phụ trách thì em có trách nhiệm với cái hoạt động của đội, của trường.
Sự năng động và tinh thần vượt khó trong hoạt động đội, Hồ Diễm Quỳnh đã giành được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi, hội thi do ngành giáo dục thành phố tổ chức. Đặc biệt, em liên tục được thành phố công nhận là chỉ huy đội giỏi xuất sắc. Với sự nỗ lực không ngừng, Quỳnh xứng đáng là tấm gương sáng, là một liên đội trưởng tiêu biểu xuất sắc để các bạn đội viên trong toàn liên đội học tập và noi theo. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 1 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 90-95%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 93-98%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 92-97%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 93-98%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ.
Chăn ga cố đẹp Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo: chào đón xuân mới năm 2018, công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đẹp Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. 3 giải nhì, mỗi giải một bộ Hanpico Golden 1,6m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. 5 giải 3, mỗi giải một chăn đông Hanpico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanpico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200.000 đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chăn ga gối đệm Hanpico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui, diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao, nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ui, tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ui, cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 18005777 58 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.